Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Tiny ML Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra Low Power Microcontrollers là sách hướng dẫn thực hành về việc đưa học máy xuống những thiết bị rất nhỏ do Pete Warden và Daniel Situnayake viết. Thay vì tập trung vào huấn luyện mô hình lớn trên máy chủ hay dịch vụ đám mây, sách giải thích cách chạy suy luận trực tiếp trên vi điều khiển Arduino và phần cứng tiêu thụ điện cực thấp. Trọng tâm kỹ thuật là TensorFlow Lite for Microcontrollers, công cụ được thiết kế để triển khai mô hình trong giới hạn chặt chẽ về bộ nhớ, tốc độ xử lý và năng lượng. Nội dung kết hợp phần nhập môn về học máy với các dự án cụ thể như nhận diện từ khóa bằng âm thanh, phát hiện người qua camera và nhận dạng cử chỉ từ cảm biến gia tốc. Mục đích của sách là giúp lập trình viên phần mềm, kỹ sư nhúng và người làm phần cứng hiểu toàn bộ quy trình từ dữ liệu và huấn luyện đến chuyển đổi, triển khai, kiểm thử và tối ưu mô hình trên thiết bị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Tiny ML chuyển suy luận từ đám mây xuống vi điều khiển. Khái niệm nền tảng của sách là Tiny ML, tức học máy hoạt động trên phần cứng có tài nguyên rất hạn chế. Một vi điều khiển thường không có hệ điều hành đầy đủ, bộ nhớ và khả năng tính toán thấp hơn rất nhiều so với điện thoại hay máy tính. Vì vậy, bài toán không đơn giản là lấy một mô hình TensorFlow rồi chép sang thiết bị. Mô hình phải đủ nhỏ, các phép toán phải tương thích, còn chương trình phải vừa với bộ nhớ lưu trữ và bộ nhớ chạy. Sách đặt vấn đề này trong bối cảnh thiết kế sản phẩm nhúng, nơi yêu cầu về thời gian phản hồi, mức tiêu thụ điện và chi phí phần cứng đều có ý nghĩa quyết định. Khi suy luận diễn ra ngay trên thiết bị, một cảm biến có thể phản hồi gần như tức thì mà không cần gửi dữ liệu liên tục lên máy chủ. Điều đó phù hợp với thiết bị đeo, cảm biến IoT, sản phẩm chạy pin và các hệ thống cần hoạt động ngay cả khi không có kết nối mạng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đòi hỏi lựa chọn nhiệm vụ hẹp và rõ ràng thay vì kỳ vọng thiết bị nhỏ thực hiện các tác vụ trí tuệ nhân tạo tổng quát. Sách giúp người đọc hiểu rằng giá trị của Tiny ML nằm ở việc ghép đúng mô hình với đúng giới hạn vật lý của sản phẩm. Thứ hai, TensorFlow Lite for Microcontrollers là cầu nối giữa mô hình và phần cứng nhỏ. TensorFlow Lite for Microcontrollers là trục công nghệ xuyên suốt cuốn sách. Đây là phiên bản cực gọn của hệ sinh thái TensorFlow Lite hướng đến việc chạy suy luận trên vi điều khiển. Sách không trình bày công cụ này như một thư viện thần kỳ có thể tự giải quyết mọi giới hạn. Thay vào đó, nó cho thấy quy trình triển khai gồm huấn luyện mô hình, chuyển đổi sang định dạng phù hợp, đưa dữ liệu mô hình vào chương trình nhúng, cấp phát vùng nhớ và gọi bộ suy luận trên thiết bị. Cách trình bày này có ý nghĩa vì người mới thường chỉ thấy kết quả huấn luyện trên máy tính, nhưng chưa hiểu khoảng cách giữa một mô hình hoạt động trong notebook và một firmware chạy ổn định trên bo mạch. TensorFlow Lite for Microcontrollers thu hẹp khoảng cách đó bằng cách cung cấp bộ chạy gọn nhẹ và tập hợp phép toán được hỗ trợ. Dù vậy, chính giới hạn phép toán, bộ nhớ và kích thước chương trình khiến thiết kế mô hình phải được cân nhắc từ sớm. Người đọc vì thế học được một nguyên tắc quan trọng: triển khai nhúng không phải bước cuối cùng tách rời, mà phải ảnh hưởng đến cách chọn kiến trúc, dữ liệu đầu vào và mục tiêu độ chính xác ngay từ đầu. Đây là điểm giúp sách kết nối kiến thức học máy với kỹ thuật firmware một cách cụ thể. Thứ ba, các dự án âm thanh, hình ảnh và chuyển động minh họa ba loại dữ liệu cảm biến. Sách dùng các dự án thực hành để giải thích Tiny ML qua những dạng tín hiệu phổ biến trên thiết bị nhúng. Bài toán nhận diện âm thanh, bao gồm kiểu nhận diện từ khóa, cho thấy âm thanh thô cần được biến đổi thành đặc trưng phù hợp trước khi mô hình phân loại. Dự án camera phát hiện người minh họa việc xử lý dữ liệu hình ảnh trong điều kiện bộ nhớ và năng lực tính toán bị giới hạn mạnh. Trong khi đó, dự án Magic Wand nhận dạng cử chỉ dựa trên dữ liệu từ gia tốc kế, làm rõ rằng học máy không chỉ dành cho ảnh hay ngôn ngữ, mà có thể nhận diện mẫu trong chuỗi số đo cảm biến. Ba ví dụ này có vai trò khác nhau về mặt kỹ thuật. Chúng buộc người đọc quan tâm đến cách thu thập dữ liệu, gắn nhãn, chuẩn hóa đầu vào và đánh giá mô hình trước khi triển khai. Chúng cũng cho thấy chất lượng của ứng dụng phụ thuộc vào toàn bộ đường đi của dữ liệu, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc chọn một mạng neuron. Cấu trúc theo dự án giúp các khái niệm như huấn luyện, suy luận và phân loại trở nên gắn với phần cứng thực tế. Đồng thời, nó cho thấy mỗi loại cảm biến có đặc điểm riêng về tần suất lấy mẫu, tiền xử lý và sai số, nên không thể áp dụng máy móc một quy trình duy nhất cho mọi bài toán Tiny ML. Thứ tư, tối ưu độ trễ điện năng, kích thước mô hình và kích thước firmware. Một điểm phân biệt Tiny ML với nhiều tài liệu nhập môn học máy là sách xem tối ưu tài nguyên như một phần cốt lõi của bài toán, không phải công việc phụ sau khi mô hình đã hoàn thành. Trên thiết bị chạy pin, một mô hình chính xác nhưng kích hoạt quá thường xuyên hoặc xử lý quá lâu có thể làm sản phẩm không khả dụng. Sách vì vậy đề cập đến độ trễ, mức dùng năng lượng, kích thước mô hình và kích thước mã nhị phân. Đây là các đại lượng liên hệ trực tiếp với nhau. Mô hình lớn hơn có thể cần nhiều bộ nhớ hơn và mất nhiều thời gian suy luận hơn. Việc lấy mẫu cảm biến dày hơn có thể cải thiện tín hiệu đầu vào, nhưng cũng làm tăng năng lượng tiêu thụ. Một thiết kế hiệu quả cần đo lường và đánh đổi có chủ đích, thay vì chỉ chạy theo độ chính xác trong môi trường huấn luyện. Mục tiêu là tạo ra hệ thống có thể phản hồi đủ nhanh, hoạt động lâu với nguồn điện nhỏ và vẫn duy trì chất lượng nhận dạng phù hợp. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với Arduino và vi điều khiển siêu tiết kiệm điện, nơi giới hạn phần cứng là điều kiện thiết kế cơ bản. Sách qua đó giúp người đọc chuyển từ tư duy xây dựng mô hình đơn lẻ sang tư duy thiết kế một hệ thống nhúng hoàn chỉnh. Cuối cùng, gỡ lỗi. Quyền riêng tư và bảo mật là phần thiết yếu của sản phẩm TinyML, bên cạnh quá trình tạo và triển khai mô hình. Sách còn nhấn mạnh những vấn đề thường bị xem nhẹ khi học máy chỉ được thử nghiệm trên máy tính, gồm gỡ lỗi, quyền riêng tư và bảo mật. Trong môi trường vi điều khiển, lỗi có thể đến từ nhiều lớp khác nhau. Dữ liệu cảm biến trên thiết bị có thể khác dữ liệu huấn luyện. Quá trình tiền xử lý có thể không đồng nhất. Bộ nhớ có thể thiếu hoặc mô hình có thể cho kết quả kém khi gặp điều kiện sử dụng thực tế. Vì thế, việc kiểm tra đầu vào, quan sát đầu ra và xác nhận hành vi trên phần cứng thật là cần thiết. Về quyền riêng tư, suy luận tại chỗ là một lợi thế đáng chú ý. Dữ liệu như âm thanh, hình ảnh hay chuyển động không nhất thiết phải liên tục rời khỏi thiết bị để được xử lý. Tuy nhiên, xử lý cục bộ không tự động giải quyết toàn bộ vấn đề. Sản phẩm vẫn cần xác định dữ liệu nào được thu thập, dữ liệu nào được lưu, người dùng có đồng ý hay không, và cách bảo vệ thiết bị trước truy cập không mong muốn. Việc đưa các chủ đề này vào sách nhập môn làm rõ rằng TinyML không chỉ là thu nhỏ một mạng neuron. Nó liên quan đến trách nhiệm thiết kế khi mô hình được đặt trong những đồ vật hiện diện gần người dùng và môi trường vật lý. Kết luận, TinyML phù hợp nhất với lập trình viên nhúng. Kỹ sư phần mềm, người làm IoT, sinh viên kỹ thuật và maker muốn hiểu cách học máy đi từ môi trường huấn luyện đến một bo mạch thật. Cuốn sách cũng hữu ích cho người mới chưa có nền tảng vững về học máy hoặc vi điều khiển. Vì nội dung dẫn dắt qua các dự án cụ thể thay vì giả định người đọc đã quen với cả hai lĩnh vực. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc hình thành quy trình làm việc hoàn chỉnh, từ xác định bài toán cảm biến, chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình, chuyển đổi mô hình, triển khai bằng TensorFlow Lightfall Microcontrollers đến kiểm tra hiệu năng trên thiết bị. Về mặt tư duy, sách làm rõ các đánh đổi vốn quyết định chất lượng của TinyML, như độ chính xác so với độ trễ, tính năng so với điện năng và sự tiện lợi của kết nối so với quyền riêng tư. Điểm nổi bật so với các sách học TensorFlow nói chung là trọng tâm nhất quán vào ràng buộc vật lý của hệ thống nhúng. Nó không dừng ở việc dạy xây mô hình, cũng không chỉ là sách Arduino có thêm vài ví dụ AI. Thay vào đó, sách kết hợp mô hình, dữ liệu, firmware, cảm biến và tối ưu tài nguyên trong cùng một lộ trình. Dù công cụ phần mềm và phần cứng thay đổi theo thời gian, các nguyên tắc thiết kế này vẫn là nền tảng hữu ích cho người muốn xây dựng thiết bị thông minh, tiết kiệm năng lượng và xử lý tại chỗ. Nếu bạn muốn ủng hộ Pete Warden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!